Chương 830, chảy mau mọi chuyện cứ thế kết thúc sao? Tô Ngộ Không đập tan linh thể hình người kia, nhìn vô số điểm sáng vụn vỡ tản ra khắp không trung, rồi mệt mỏi dựa vào một mảnh đá lớn hơn chút mà ngồi xuống. Linh thể khổng lồ vỡ nát, tự như một tảng băng bị đập tan, băng vụn bắn ra tung tóe khắp nơi. Dù vẫn là chi mộ không có ánh mặt trời, nhưng cảnh tượng này vẫn đẹp đến lạ kỳ. Nhưng mấy ai biết, vẻ đẹp trước mắt phải đánh đổi bằng cái giá nào? Tô Ngộ Không kiệt quệ. Chiêu thức dung hợp Phật yêu vừa rồi, như Tê Chiếu đã nói, đã rút cạn toàn bộ thế lực và nguyên lực của hắn. Giờ đây, đừng nói chiến đấu, ngay cả đứng dậy cũng khó khăn. So với sự mệt mỏi thể xác, nỗi mệt mỏi trong lòng hắn còn nặng nề hơn, đến mức gần như khiến hắn ngạt thở. Hắn thậm chí không dám nghĩ đến trận chiến này đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người, và còn lại được bao nhiêu người sống sót. Nhắm mắt lại, thân thể dần buông lỏng, mất đi điểm tựa. Hắn từ từ trượt xuống khỏi tảng đá, nằm ngửa ra, hít thở sâu, cố gắng để tâm trí trống rỗng. Hắn không dám nghĩ ngợi gì thêm, sợ bản thân nhớ lại những gương mặt hy sinh trước trận chiến, những người không tiếc mạng sống của mình để đánh bại Thủy Tôn. Bọn họ mới chính là anh hùng. Khi tâm trí hoàn toàn trống rỗng, Tô Ngộ Không bỗng giật mình, trong đầu hắn chợt lóe lên hình ảnh của Thủy Tôn. Hắn kinh hãi bật dậy, nhưng cơn đau nhức khắp người ập đến khiến hắn lại ngã khuỵu xuống. Mỗi kinh mạch, mỗi tấc xương cốt, mỗi giọt máu như đang gào thét đau đớn. Một cơn đau đủ để khiến người ta phát điên. Nghiến răng, hắn viện vào tảng đá, chật vật ngồi dậy. Sự xuất hiện đột ngột của Thủy Tôn trong tâm trí khiến hắn bất an. Hiện giờ hắn sẽ không vô cớ nảy sinh những ý nghĩ như vậy, trừ phi Thủy Tôn vẫn chưa chết. Nhưng Tê Chiếu đã liều mạng như vậy, lẽ nào vẫn không thể giết được Thủy Tôn chỉ còn lại một cái đầu sao? Nếu Thủy Tôn xuất hiện lần nữa, hắn phải làm sao với cơ thể này? Hắn làm sao chống đỡ nổi? Đang lo lắng dò xét xung quanh, không gian bên cạnh hắn bỗng nhiên bị xé toạc, một bóng người rơi xuống. Tô Ngộ Không giật mình, theo bản năng né sang trái, nhưng cơn đau nhức lại khiến hắn ngã nhào. Lúc này hắn mới nhìn rõ người vừa rơi xuống bên cạnh mình, đó là Tê Chiếu, toàn thân nhuốm máu, đầy những vết thương kinh khủng, không chỉ lộ cả xương, có những vết thương sâu hoắm gần như xé toạc cơ thể Tê Chiếu, nhiều chỗ xương cốt gãy gập đâm ra ngoài, cả người vặn vẹo ở một tư thế kỳ dị. Tô Ngộ Không kinh hãi, cố nén đau đớn, di chuyển đến bên Tê Chiếu, nhìn những vết thương đáng sợ ấy, hắn bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Hắn không sợ người chết, cũng không sợ xác chết, hắn sợ người chết đó là Tê Chiếu, cũng giống như linh uyến trong lòng hắn. Tê Chiếu là người bất tử, với sinh mệnh lực ngoan cường và vô số tuyệt chiêu. Thế nhưng, linh uy ngưỡng đã chết, dù tàn hồn hắn xuất hiện sau đó và tạo cơ hội phong ấn thân xác Thủy Tôn, nhưng linh uy ngưỡng vẫn chết. Tàn hồn hắn tuy còn trong yêu hoàng kích và phong ấn Thủy Tôn, nhưng ai cũng hiểu, linh uy ngưỡng sẽ không bao giờ trở lại nữa. Hắn đã hòa làm một với yêu hoàng kích để đóng đinh thân xác Thủy Tôn. Dù không có trấn giới thiên bi trấn áp, hôm nay Tê Chiếu đã liều mạng với Thủy Tôn. Tôn Ngộ Không ngỡ rằng Tê Chiếu chắc chắn đã chết, cũng như Tê Chiếu biết sau chiêu thức dung hợp Phật yêu hắn sẽ kỳ quệ, còn hắn thì biết chiêu địch ta toàn diệt của Tê Chiếu đồng nghĩa với việc phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng giờ phút này nhìn Tê Chiếu nằm đó đầy thương tích, hắn thật sự sợ hãi. Hắn sợ khi đưa tay ra chạm vào một thân thể lạnh ngắt. Tuy vậy, hắn vẫn đưa tay đặt lên cổ Tê Chiếu, dò xét mạch đập. Đúng lúc này, không gian phía trên bỗng bị xé toạc bởi một đôi bàn tay. Một người đột nhiên xuất hiện, người này xuất hiện ngay phía trên Tôn Ngộ Không, một chân dẫm lên cổ tay đang đặt trên cổ Tê Chiếu. Tôn Ngộ Không bất chấp cơn đau, vội ngẩng đầu lên. Hắn kinh hoàng nhận ra, người trước mặt là một người xa lạ, hay nói đúng hơn, đó không phải là người, mà chỉ là một khối thịt máu và linh khí ngưng tụ thành hình người. Thế nhưng, hình thù quái dị này lại cho hắn một cảm giác quen thuộc. Thủy Tôn, con quái vật hình người này, chính là Thủy Tôn. Nhưng tại sao hắn lại trở nên như vậy? Tôn Ngộ Không, đều tại ngươi, biến ta thành ra thế này. Khai tịch giả, khai tịch giả. Minh Tôn, lũ gian xảo đáng chết. A ha ha, ta là Thủy Tôn, ta là Thủy Tôn chí cao vô thượng. A hoàng, là ta, là ta. Thủy Tôn dẫm lên tay Tôn Ngộ Không, gào thét như điên dại. Nhìn Thủy Tôn, Tôn Ngộ Không cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cái này dường như không phải Thủy Tôn, nhưng hơi thở này lại chính là Thủy Tôn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thủy Tôn chỉ dẫm lên tay hắn rồi ngửa mặt gào thét, chứ không có thêm hành động nào khác. Một ý nghĩ chợt rẽ lên trong đầu Tôn Ngộ Không. Hắn chịu đựng cơn đau, rút hai sợi lông, thổi về phía xa. Hai sợi lông lập tức biến thành hình dạng của Minh Tôn và khai tịch giả. Thủy Tôn lập tức nhìn thấy hai người ở phía xa, khựng lại, hai người vẫn chưa chết, ta phải giết các ngươi, ta phải giết các ngươi, hắn vừa kêu gào vừa lao về phía hai người. Hai người kia vốn là long khỉ biến thành, chỉ cần chạm nhẹ liền biến mất. Thủy Tôn sững người lại, rồi cười lớn, ha ha ha, cuối cùng cũng chết rồi, hai tên gian xảo đáng chết, cuối cùng cũng chết rồi. A Hoàng, ta đã báo thù cho ngươi, ta giết chúng rồi, cuối cùng cũng báo thù rồi. Nhìn Thủy Tôn, Tôn Ngộ không hiểu ra, Thủy Tôn đã điên rồi. Dù không biết nguyên nhân, nhưng hắn chắc chắn Thủy Tôn đã phát điên. Tôn Ngộ không thở phào nhẹ nhõm, rút tay bị Thủy Tôn giẫm lên, đôi tay khác đặt lên cổ Tê Chiếu. Hắn mừng rỡ nhận ra Tê Chiếu vẫn chưa chết, vẫn còn mạch đập, tuy yếu ớt. Thật may mắn, không ngờ Tê Chiếu trọng thương như vậy, mà vẫn sống sót. Xem ra, chiêu địch ta toàn diệt lúc nãy đã không được thi triển hoàn chỉnh. Nếu không hắn và Thủy Tôn không thể còn sống, không chết là tốt rồi, chỉ cần còn sống, sẽ còn hy vọng. Hiện tại, thân thể Tôn Ngộ không gần như tan nát, cử động nào cũng là một cực hình. Tất nhiên không thể đưa Tê Chiếu đến nơi an toàn được, đang định quay người gọi người đến giúp, bỗng thấy cơ thể Thủy Tôn bắt đầu phình to. Tôn Ngộ không tập trung toàn bộ năng lượng còn sót lại, miễn cưỡng thi triển thiên địa hỏa nhãn. Hắn sững người, nhìn thấy các loại năng lượng trong cơ thể Thủy Tôn đang va chạm điên cuồng. Đây rõ ràng là dấu hiệu của tự bạo. Chuyện gì đang xảy ra, tại sao Thủy Tôn lại đột nhiên tự bạo? Lúc này, trong thiên địa hỏa nhãn, phía trên đầu Thủy Tôn bỗng hiện lên một bóng người mờ ảo. Đó là hình ảnh một người phụ nữ. Tôn Ngộ không nhận ra nàng, nhưng lại thấy nàng rất giống với thân thể Bạo Thiên Hoàng mà Thủy Tôn từng ngưng tụ ra. Chẳng lẽ bóng người này là Bạo Thiên Hoàng? Chuyện gì thế này? Sự việc diễn biến vượt quá dự liệu của Tôn Ngộ không. Nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Đến nước này hắn đã hết cách. Nếu Thủy Tôn tự bạo, hắn không còn sức để chạy trốn. Nhưng đúng lúc Tôn Ngộ không nhắm mắt chờ chết, bóng người phụ nữ trên đầu Thủy Tôn bỗng nhiên rơi xuống, ôm lấy hắn từ phía sau. Bị bóng người ôm lấy, các luồng năng lượng hỗn loạn trong cơ thể Thủy Tôn bỗng chịu xuống. Vì chúng vẫn va chạm, quá trình tự bạo vẫn tiếp diễn, nhưng tốc độ đã chậm hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, Tôn Ngộ không còn thấy bóng người phụ nữ quay đầu nhìn về phía mình. Miệng khẽ mấp máy, Tôn Ngộ không nghe thấy nàng nói gì. Nhưng nhìn khẩu hình, hắn có thể đoán ra, chạy mau chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.